Tại sao bạn nên cẩn trọng khi đọc Trò chuyện với vĩ nhân? Là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của thiền sư Osho, Trò chuyện với vĩ nhân mang đến cho độc giả những triết lý sống của Osho cùng với những bài học về các vĩ nhân nổi tiếng khắp thế giới thông qua lăng kính rất riêng và đặc biệt của chính bản thân Osho cảm nhận. Tuy nhiên, trong bài review cuốn sách này của Nguyễn Phú Hoàng Nam tại Spider Room, tác giả mong muốn bạn đọc hãy tiếp cận cuốn sách này một cách cẩn trọng. Hãy biết chắt lọc thông tin trước khi đến với cuốn Trò chuyện với vĩ nhân, vì có thể bạn sẽ hiểu lầm những cái điều mà các bậc vĩ nhân mong muốn truyền tải. Góc nhìn của tác giả Osho áp đặt lên cuốn sách khác biệt và kỳ dị hơn rất nhiều so với độc giả. Nhưng mà nếu bạn đã sẵn sàng bước vào cuộc hành trình trải nghiệm cuốn sách, video này sẽ phù hợp với bạn, giúp bạn có những góc nhìn đa chiều và toàn cảnh nhất. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay thôi. Trong cuốn sách Trò chuyện với vĩ nhân, bạn và tôi sẽ được gián tiếp lắng nghe về đời sống tư tưởng của họ thông qua một người kể chuyện duyên dáng nhưng mà không hề dịu dàng, thiền sư Osho. Sau khi đọc cuốn Trò chuyện với vĩ nhân của Osho, cá nhân tôi đã rút ra được hai điều. Đầu tiên, vĩ nhân không tự nhận mình là vĩ nhân. Và thứ hai, vĩ nhân là con người bình thường. Tôi tin hai cái điều bé nhỏ và ngắn gọn này lại có đủ sức mạnh làm rung chuyển những cái niềm tin lớn lao, bén dây bấy lâu nay về vĩ nhân. Bạn đọc có thể tự tìm kiểm chứng. Nhưng đừng quên đến với cả Osho là đến với một thế giới của sự mạo hiểm, bất quy tắc của một con người sinh ra và lớn lên, như chọn cuộc sống hoàn toàn khác so với phần đông còn lại. Do đó sẽ hơi nguy hiểm nếu như bạn chưa có sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị tốt nhất là hãy trực tiếp tìm hiểu về các vị nhân thông qua hệ thống kinh sách căn bản về họ trước khi thông qua Osho. Nếu đã có những sự chuẩn bị sẵn sàng thì bạn có thể khởi hành. Nhưng mà tôi không hứa hẹn rằng bạn sẽ có được gì hay là sẽ mất cái gì. Vì trong lúc đọc cuốn sách này, những điều bạn mất đôi khi lại là được, và đôi khi những cái điều bạn được lại sẽ là cái điều bạn mất. Là một thường nhân, tôi vẫn quan tâm đến cái được và mất. Nhưng mà tôi cũng quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho các bạn khi tìm đọc cuốn sách Trò chuyện với vĩ nhân. 1. Vì sao họ được coi là vĩ nhân? Trong cuốn sách của mình, Osho miêu tả các vĩ nhân thông qua những hình ảnh thật tráng lệ. Họ trông như là niềm mơ ước, họ trông giống như những gì mà con người mong muốn trở thành. Nhưng họ là những con người bằng xương bằng thịt, họ thật đến mức không thể để lại một dấu vết nào. Các nhân vật được đề cập trong tác phẩm đều có những tư tưởng đi trước thời đại, xuất hiện ở cả phương Đông và phương Tây và vô cùng nổi tiếng xuyên suốt chiều dài lịch sử, như là người truyền bá và sáng lập ra thiền học và võ thuật tới Trung Quốc, Bồ Đề Đạt Ma, nhà tu hành, nhà truyền giáo, nhà thuyết giảng, người sáng lập Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni, triết gia và tác giả đạo giáo, Trang Tử, triết gia Hy Lạp cổ đại, Socrates, tác giả, nhà diễn thuyết Jiddu Krishnamurti, và rất nhiều những vĩ nhân khác mà triết lý sống, lối sống và tác phẩm của họ vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Osho đã lần lượt đưa ra các bình luận về cuộc đời của họ để làm sáng tỏ quan điểm, dù thời đại và công chúng khoác lên cho họ tấm áo của những cái sự huyền bí, nhà thơ, triết gia, giáo chủ hay là tư tưởng thì họ vẫn chính là họ. Những con người có tầm vóc cao cả, hóa ra lại chỉ đơn giản là những con người sống trung thực với bản chất của mình trên hành trình hướng thiện. Trong số các vị nhân kể trên, tôi khá ấn tượng với phần Osho nghị luận về Jiddu. Ông là một người có tư tưởng khác biệt với Osho và lại sống cùng thời với cả Osho. Qua cách Osho bàn về Jiddu, tôi nhận thấy cái điểm mà Osho đã nhìn thấy ở vị nhân và điểm ông ta còn chưa thấy hoặc là chưa muốn thừa nhận ở họ. Osho chỉ thấy trong vị nhân những cái điều mà bản thân ông đã có, còn những điều mà ông không có thì Osho không hề thấy. Có lẽ với tôi, đây là điểm trừ chí mạng nhất của cuốn sách này. Chẳng hạn, cá nhân người viết đồng thuận với cảm nghĩ rằng thật ra tôi đang cố giúp ông ấy ít nghiêm trọng hơn. Một chút khiếu hài hước sẽ không làm hại ai. Chỉ có một điểm tôi không đồng ý với ông ấy. Ông ấy quá nghiêm túc. Nhưng người viết cũng không tán đồng ý tưởng. Ông ấy qua đời, thậm chí không được ai nhắc đến ở bất kỳ nơi nào trên trái đất này. Một người đã sống 90 năm và đã cống hiến cho nhân loại từ năm 25 tuổi mà cứ như ông ấy đã chết hàng bao nhiêu thế kỷ. Nếu như đã từng đọc hoặc từng biết tới những cuốn sách như là Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống, Tự do vượt trên sự hiểu biết, Jiddu Krishnamurti nói về tình yêu, Jiddu Krishnamurti nói về tự do, và Jiddu Krishnamurti thực tại hiện tiền, bạn sẽ nhận thấy sự cống hiến của ông đủ mạnh mẽ để giúp cho tư tưởng của ông có sức trường tồn. Jiddu đã lựa chọn một con đường hoàn toàn khác so với cả Osho, nên chưa chắc là Osho đã hoàn toàn đủ hiểu để nhận định về những gì mà Jiddu làm. Tôi nghĩ cái sự khác biệt tạo nên bản sắc không phải là yếu tố để phân định cao thấp. Dường như các bậc thầy rất cẩn trọng với điều này nên ít khi bàn luận về đường hướng của nhau. Bằng sự im lặng sâu sắc nơi cái tôi, họ đã cất vang lên những cái giai điệu đặc trưng chung của nhân loại. Dù khác nhau ở nơi sinh ra, ở địa vị và khác nhau ở cách thức lan tỏa thông điệp, những cái vĩ nhân này vẫn thống nhất với nhau ở điểm là họ không quên đi bản chất người ở trong mình. Vì thế, họ không có sự phân biệt giữa yêu thương bản thân và yêu thương những người xung quanh. Nhưng nhân loại xung quanh họ, ở thời đại cùng với họ hoặc là sau họ, thì đều cảm thấy điều này thật là vô lý. Nhận thức về cái sự vô lý ấy bắt nguồn từ tính hợp lý trong cái tôi của những con người bình thường hay là chính cái tôi của nhân loại nói chung. Cái tôi của người tầm thường luôn khao khát làm những cái điều khó khăn để chứng tỏ bản thân, sở hữu những cái thứ quý giá để chứng tỏ bản thân và đánh bại mọi địch thủ cũng chỉ là để chứng tỏ bản thân. Mọi hành động và ý nghĩ của họ đều thiên lệch về sự tranh giành, ham muốn khởi phát từ lòng tham này đi ngược lại với cả quy luật tự nhiên. Giữa một bầy đoàn sôi sục như thế, lại có những con người chẳng màng gì đến cái việc được mất. Đó là sự khác biệt của những cái tôi cá nhân vĩ đại. Họ sống thuận theo tự nhiên, nên rốt cuộc không có cái tôi nào cả. Nhân loại hồ hởi chụp lấy những con người thuận theo tự nhiên ấy, đưa lên cao, choàng lên cổ họ tấm huy hiệu vị nhân, lễ bái tôn sùng rồi sáng tác kinh thánh về cuộc đời của họ. Để rồi đám đông sôi sục ấy lại tiếp tục đi bắt chước vị nhân làm những cái điều khó khăn, sở hữu những thứ quý giá thuộc về vị nhân, hăm hở đánh bại đi những cái tư tưởng đi ngược lại tín ngưỡng về vị nhân. Trò chơi này cuối cùng cũng chỉ quay về vấn đề là để củng cố cái tôi, một trò chơi ngàn năm mà con người chơi hoài vẫn không chán. Người theo bóng vị nhân thì dĩ nhiên sẽ trở thành một bản sao lỗi của vị nhân, không thể là vị nhân được. Do đó, tôn sùng vị nhân đôi khi chỉ là sự ngụy trang của cái việc tôn sùng cái tôi cá nhân, một tiểu xảo cơ trí theo cái lối cáo mượn oai hùm. Nhưng có một cái điểm hài hước là họ muốn sở hữu những cái thứ vĩ nhân sở hữu, chẳng hạn như là danh lợi, sự sùng bái, quyền uy, sức ảnh hưởng, nhưng lại lo sợ mất mát khi đứng trước những cái thứ vĩ nhân chấp nhận mất. 2. Vĩ nhân ít khi coi bản thân mình là vĩ nhân. Một người hiểu biết thực sự và biết rằng mình không biết gì cả. Sự không biết của người đó là vô cùng sâu sắc, và từ cái sự không biết này sẽ xuất hiện sự trong sáng. Khi biết, bạn sẽ trở nên khôn vặt. Khi biết, bạn trở nên láu lỉnh. Khi biết, bạn đánh mất sự trong sáng của tuổi thơ. Theo các bạn, nếu như các vĩ nhân như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Chúa Jesus Christ sinh ra trong thời đại ngày nay thì họ sẽ làm cái gì nhỉ? Họ có cần phải trở thành các KOL, phát triển đa kênh, đa nền tảng, hay là sáng tạo nội dung để câu view, tăng traffic, hay là livestream giao giảng tín điều, công khai khẩu chiến, công khai công kích tư tưởng của nhau? Tôi nghĩ là nếu họ thực sự làm như vậy, họ sẽ không còn là họ, và chúng ta cũng không còn xem họ là vị nhân nữa. Đối với con người, vị nhân siêu thực và được đóng khung trang trọng trong lồng kính của những thiên kiến cá nhân. Đối với vị nhân, họ sẽ cảm thấy không có sự khác biệt nào giữa hai cái việc trở thành và đang là. Họ trân trọng sự sống, nhưng cũng nhận biết cái tính vô thường khiến vạn vật chỉ là ảo cảnh của tâm trí nhất thời. Họ không tham vọng, song cũng không lười biếng. Họ biết giá trị của tài vật, nhưng không quên giá trị của một giấc ngủ ngon. Một bữa tiệc linh đình, tràn ngập của ngon vật lạ cũng không khác mấy so với hương vị của một bữa ăn đạm bạc nơi thôn dã. Vị nhân đã sống đời sống của mình một cách thoải mái và tự nhiên. Còn nhân loại đi ngược lại tự nhiên vì dục vọng của bản thân, giờ đây quay trở lại tôn sùng những cái thứ giả tự nhiên ấy, quỳ rạp trước họ rồi hô to vị nhân. Điều này khiến cho tôi liên tưởng đến cái sự điên cuồng bê tông hóa, xây cho nhà cao, cao mãi ở chốn thành thị. Sau đó các thị dân lại kéo nhau lên rừng xuống biển để đi du lịch xanh, tìm chút an lành, xa lánh chốn bụi bặm và ồn ào. Ngầu nghiến những cái lời nói của vị nhân và sáng tạo hơn nữa là tìm cách thương mại hóa vị nhân và khiến cho vị nhân có thể trở thành một thương hiệu thời thượng, để rồi một vài cá nhân ích kỷ, tham lam và ngu dốt nào đó mượn lời vị nhân thì sẽ được may mắn đối xử như vị nhân. Tôi từng giật mình khi biết rằng ở một ngôi chùa nổi tiếng trên thế giới có tồn tại một chức vụ trụ trì kiêm CEO. Vị trí này biến đổi một ngôi chùa có truyền thống lâu đời trở thành đế chế kinh doanh triệu đô và dự định niêm yết cổ phiếu của chùa trên sàn giao dịch chứng khoán. Khác với cách nghĩ chỉ làm việc khó, việc to mới là hào kiệt, các vị nhân chọn cuộc đời dễ dàng, vui với việc nhỏ, việc dễ. Câu chuyện của họ nằm trong cuốn sách này cũng như vậy. 3. Bạn mong đợi điều gì ở các vị nhân? những người như Phật, Christ gần như đi qua sự hiện hữu mà như thể là họ chưa từng hiện hữu. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói về cái việc vượt qua bên ngoài giới hạn của lịch sử. Đừng sống trong các sự kiện, hãy sống trong tỉnh thức. Tôi nghĩ rằng các vĩ nhân luôn có những điểm hay đáng để chúng ta suy ngẫm và sàng lọc trước khi học hỏi. Nhưng đừng mong đợi quá nhiều ở cái sự tận thiện tận mỹ nơi họ, bởi vì họ là con người, thay vì những ý tưởng cao siêu trong tâm trí của chúng ta. Trò chuyện với vĩ nhân không phải là một cuốn sách cung cấp thông tin khách quan về các vĩ nhân, bởi phần nào đó họ được tái hiện lại thông qua lăng kính của tác giả Osho. Cá nhân tôi thấy rất hứng thú với ông, nhưng cũng chân thành chia sẻ với bạn đọc là đọc Osho mà tin vào cá nhân Osho thì đừng đọc Osho còn hơn. Năng lực biện luận và nắm bắt bản chất vấn đề, kể cả vấn đề phức tạp nhất trên thế gian này, là con người của Osho sắc sảo một cách kỳ dị. Osho cũng không ngại thừa nhận rằng ông biết con người muốn nghe gì và sẵn sàng nói những điều họ muốn nghe để phục vụ họ. Do đó, hoàn toàn tin vào Osho sẽ khiến cho bạn trở thành vị nữ hoàng khốn khổ trong câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Có một chiếc gương thần để tự luyến với câu hỏi: thế gian ai đẹp được dường như ta? Nếu Osho cũng được coi là vị nhân, thì chúng ta có thể mở rộng thêm câu nói ở trên trở thành: đọc vị nhân mà tin cả vào vị nhân thì đừng đọc vị nhân còn hơn. Đừng quên, vị nhân cũng là con người, chúng ta cũng là con người. Tôi nghĩ sự khác biệt duy nhất là họ chấp nhận sự thật ấy, vui vẻ, sống hướng tới cái thiện, sự hài hòa và vạn vật. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room Books, còn mình là Pink Dot. See ya!